Phương Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 11 lá vàng đã rơi như những đàn bướm vàng gãy cánh trên khắp nẻo đường. Những màu sắc vàng, cam, đỏ, nâu như quyện vào nhau tạo cho mùa thu một nét đẹp quyến rũ và u sầu. Ai đến nơi này nhìn mùa thu, ngồi nghe mưa tí tách rơi và cái lạnh như lan vào hồn ta một nỗi quạnh hiu, nhung nhớ và xa vắng. Đâu phải chỉ có một mình chúng ta rung cảm trước mùa thu. Nhà văn Hồng Thủy cũng nhìn mùa thu DC, nhớ mùa thu Hà Nội. Chỉ nhìn mùa thu để nhớ kỷ niệm xưa ào ạt tràn về trong ký ức yêu thương của mình. Mùa thu xưa Hà Nội chứ còn quấn quýt đâu đây trong tâm tưởng những người xa xứ. Chúng ta hãy nghe bài thơ Ngắm thu DC, nhớ thu Hà Nội. Mùa thu DC, nắng vàng như ươm mật, cả rừng phong rực rỡ đến sững sờ. Lá đỏ thắm tươi như áo em ngày cưới, lá vàng mơ sầu đẹp tựa cô dâu. Em bước đi, ánh mắt buồn vương lại, anh xót xa nhìn, chẳng biết nói năng chi. Bao năm qua đi, từ khi giả biệt kinh kỳ, anh vẫn nhớ mùa thu xưa Hà Nội. Mùa thu với bao tang thương biến đổi, khiến tình mình tức tưởi chia ly. Em ở lại Bắc, anh vô trong Nam, rồi sang đất Mỹ. Người gốc bể, kẻ chân trời, giờ chỉ biết ngậm ngùi, nhớ lại mối tình xưa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, Phong Thu xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn cuộc trao đổi giữa Phong Thu và nhà văn Hồng Thủy trong chương trình Những Trái Tim Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi. Phong Thu xin kính chào nhà văn Hồng Thủy.
Dạ, xin chào Phong Thu.
Xin chào chị. Phong Thu rất hân hạnh ngày hôm nay có một cuộc nói chuyện với chị. Rất lâu rồi, có thể là chúng ta biết nhau cũng khoảng trên 10 năm trong những cái sinh hoạt cộng đồng hoặc là trong những sinh hoạt văn học nghệ thuật. Thì Phong Thu rất là phục chị, cũng như là rất là quý mến chị. Chị chẳng những là một người phụ nữ dễ mến, có tài, mà chị lại còn là một người phải nói là rất là tốt bụng.
Đừng khen quá.
Rất là tốt bụng. Ai gặp những cái chuyện gì đó là cũng đều Hồng Thủy ơi, Hồng Thủy là thấy chị sẽ xuất hiện ở đó. Chẳng những chị hoạt động về cái lĩnh vực văn học nghệ thuật mà chị còn hoạt động trong cộng đồng rất là tích cực và giúp đỡ rất là nhiều người cũng như là rất nhiều cái tổ chức. Cái đó mà những cái sinh hoạt gì mà có tên của chị thì thấy rất là nhiều người đến tham dự bằng một cái tấm lòng rộng mở cũng như là bằng cái sự quý mến và rất là trân trọng chị. Đó là một điều mà Phong Thu rất là hân hạnh được quen với chị. Rất lâu cũng như là một thời gian Phong Thu rất muốn làm một cái chương trình nào đó để nói về chị nhưng vẫn chưa có dịp. Thì sẵn ngày hôm nay có lẽ cái không khí này cũng giúp cho Phong Thu nhớ lại những cái năm tháng mà chị lo cho mẹ chị, rồi lo toan đủ thứ. Bây giờ thì có lẽ là chị cũng có một chút rảnh rang để mà dành cho Phong Thu trong vòng 30 phút nói chuyện với chị, phải không?
Dạ vâng, cảm ơn Phong Thu nhiều lắm, nhưng mà Phong Thu khen quá lời đó, mình không có được như là Phong Thu nói đâu.
Phong Thu nói là còn ít đó. Rất là nhiều bạn bè hỏi Phong Thu, hỏi nghe tiếng của chị nhưng mà họ chưa biết chị là ai. Thì trong cái chương trình này, câu hỏi đầu tiên Phong Thu muốn chị
kể cho Phong Thu và quý khán thính giả cũng như là bạn bè văn nghệ sĩ biết được về cái thân thế cũng như sự nghiệp của chị trong văn chương cũng như trong cuộc đời thường.
Phong Thu hỏi cái này mình thấy có vẻ ghê gớm quá, tại vì mình chỉ là một cái người đàn bà rất là bình thường, không có cái gì mà có sự nghiệp gì hết, mà về văn học cũng vậy, viết văn đối với mình chỉ là một cái thú thôi. Thành ra mình cũng không có dám nhận mình là nhà văn, thành ra chỉ là một người đàn bà bình thường và có cái thú viết văn. Đó là tất cả con người của mình.
Ok, như vậy thì chị có thể nói cho Phong Thu biết là chị bắt đầu viết từ bao giờ và từ khi cầm bút đến hiện nay là chị đã viết cho những báo chí, tạp chí nào?
À, mình bắt đầu viết văn từ năm, có thể là 1958, khi mình còn là cựu nữ sinh, nữ trung học Trưng Vương, là trường ở ngoài Bắc, rồi sau đó di cư vào trong Nam. Thì mình bắt đầu học năm đầu tiên là ở trong Nam là Đệ Thất. Trong thời gian đi học thì mình rất thích môn Việt văn, do đó là lúc nào mình cũng có báo chí, bích báo trong trường đó thì mình đều viết như văn học trò vậy thôi. Báo ở trong trường thôi, nhưng mà cái lúc đó thì có phong trào tất cả những cô nữ sinh mà thích viết văn đó, thì đều mơ ước là được có bài đăng báo. Thì cái lúc đó cái tờ báo Ngôn Luận ở Sài Gòn đó, nó có cái trang học sinh. Thì tất cả những học sinh của các trường trung học mà mê viết văn đều thích có bài trên trang học sinh của báo Ngôn Luận. Thì cái đó cũng là cái mộng chung của những mầm non văn nghệ, và trong số đó có Hồng Thủy. Thì mình cũng viết rồi mình gửi bài cho trang học sinh Ngôn Luận, thì mình được trang học sinh Ngôn Luận đăng bài, và từ đó thì họ khuyến khích mình cộng tác với trang học sinh Ngôn Luận. Thì sau đó viết được một thời gian ngắn thì bắt đầu thừa thắng xông lên thì viết thêm cho trang Phụ Nữ nữa, và bắt đầu viết chuyện tình. Mà bắt đầu viết chuyện tình thì là chuyện tình dang dở, tuy là lúc đó chưa có biết yêu, mà cũng lúc đó 17 tuổi chưa biết yêu, mà chưa hề có kinh nghiệm gì về chuyện tình yêu hết, nhưng mà là khởi đầu là viết chuyện ngắn là những chuyện tình và chuyện tình dang dở. Có lẽ tại mình thích coi những phim lãng mạn, cái thời của mình đó, thì nó hơi lãng mạn, lúc đó có những cái phim nổi tiếng toàn là những cái chuyện tình rất là đẹp. Có thể mình bị ảnh hưởng của phim ảnh rồi những tiểu thuyết của Tự Lực Vân Đoàn. Thành ra không biết tại sao mà cái tâm hồn mình nó lại thích viết chuyện tình dang dở. Thì đó là mình bắt đầu như vậy.
Okay.
Cũng có viết cho báo Tiếng Chuông cái thời đó nữa. Nó có, báo Tiếng Chuông nó có cái mục mỗi ngày một chuyện ngắn. Thì mình cũng có viết, nhưng mà viết thường xuyên cho báo Ngôn Luận. Thì đến khi năm 1960 mình lập gia đình thì mình ngừng viết, cho tới khi mà di cư qua Mỹ. Rồi mình cũng không bao giờ mình nghĩ cái đời sống qua bên này nó lại quá sức khó khăn, bận rộn rồi lo không phải việc nhà. Ở Việt Nam thì không phải lo về sinh kế, chỉ có ông xã đi làm thôi, rồi mình ở nhà lo con cái thôi. Nhưng mà qua đây thì phải hai đồng lương mới đủ sống, thành ra mình lại phải lo đi làm, rồi về lại lo công việc trong nhà. Thì không bao giờ mình nghĩ là mình nghĩ đến chuyện mà viết văn trở lại nữa. Nhưng mà rồi các cựu nữ sinh Trưng Vương có những cái buổi họp mặt các tiểu bang, mỗi một tiểu bang thay phiên nhau làm một năm những cái cuộc họp bạn để Trưng Vương ở khắp nơi về. Bao giờ cái chuyện đầu tiên đó, thì cái tờ Đặc San đó là như là cái linh hồn của những cái buổi họp mặt đó, để các chị em viết về kỷ niệm. Thì bất cứ có cuộc họp mặt Trưng Vương ở tiểu bang nào và mình bắt đầu viết lại cho các Đặc San Trưng Vương ở khắp nơi. Rồi đến Trưng Vương Hoa Thịnh Đốn tổ chức họp mặt thì mình cũng phải là người lo tờ báo của Trưng Vương Hoa Thịnh Đốn, Đặc San Trưng Vương vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì mình lo từ hồi đó cho tới bây giờ, thì cái thú đam mê nó lại trở lại và mình lại bắt đầu viết. Hay như vậy đủ chưa?
Ngoài chị viết cho Trưng Vương, Phong Thu thấy là chị cũng cộng tác với Cỏ Thơm rất là lâu. Và đồng thời nữa là chị nằm trong ban biên tập của Cỏ Thơm. Và đồng thời chị cũng là người một trong những người tham gia viết cho Kỷ Nguyên Mới.
Đó là vừa rồi mình kể cho Phong Thu là tại là tại sao mà mình bắt đầu viết văn rồi ngừng rồi bắt đầu viết lại. Nhưng mà khi viết lại rồi thì mình có viết cho các báo Quả Thơm. Cái người sáng lập tờ Quả Thơm đó, hồi đầu là anh Lưu Nguyễn Đạt, là chồng của một cô bạn thân với mình, bắt đầu viết cho Quả Thơm, rồi sau đó thì có tờ Văn Phong, Nguyễn Đức Nam làm cái tờ Kỷ Nguyên Mới, với lại cụ Hà Bình Trung. Thì với Nhị thì mình cũng viết cho tờ Kỷ Nguyên Mới. Thì toàn những người thân làm các tờ báo kêu gọi viết thì mình viết. Rồi có lúc mình có viết thường xuyên cho cái tờ Phụ Nữ Việt ở bên California, vì anh Long Ân, với lại vợ Long Ân là Thanh Bình, thì là chủ bút của cái tờ Phụ Nữ Việt, thì kêu mình viết. Và mình có phụ trách cái mục Cánh Nhạn Miền Đông của tờ Phụ Nữ Việt. Bây giờ thì mình làm phụ tá cho cái tờ chủ bút, cho cái tờ Kỷ Nguyên Mới. Và mình cũng phụ trách cái trang phụ nữ, cái mục Chị Em Tâm Tình cho Kỷ Nguyên Mới, thì nó là bán nguyệt san mỗi một tháng ra một lần.
Bây giờ Phong Thu thấy là chị là một người rất là bận rộn. Chị vừa đi làm, vừa nuôi mẹ già, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa viết văn và kiêm luôn công tác của cộng đồng. Phong Thu ngạc nhiên quá, Phong Thu nói chứ trời, Phong Thu chắc Phong Thu còn trẻ hơn chị, Phong Thu mệt chết đi. Nhưng mà làm thế nào chị có thể dung hòa được bao nhiêu công việc đó để mà chị hoàn thành một cách xuất sắc như vậy? Chị cho Phong Thu với quý thính giả nghe cái bí quyết hoạt động và làm việc của chị coi.
Bí quyết thì thật sự ra đó, mình cứ gọi là cờ thấy tay ai thì người đó phải phất thôi. Cái chính mình cũng phải cảm ơn Thượng Đế đó, là mình rất quý bạn và cũng được bạn bè, rất những người quen biết rất là quý mến. Do đó thì cứ cộng đồng, sự thật là cứ mỗi một cái tổ chức họ tổ chức cái gì, cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện bán vé, thì mình cứ được bạn bè thương, rồi mình cũng lợi dụng cái tình thương đó, thì cứ mỗi một lần tổ chức cái gì thì cứ nài nỉ bạn bè mua vé đi ủng hộ. Rồi đâm ra là có nhiều những cái tổ chức thì mình cũng chỉ bán dùm một ít vé vậy thôi, nhưng mà rồi họ cũng để tên vào đó, rồi tưởng đâu là mình cũng làm gì cái gớm lắm. Chứ thật sự ra nếu mà mình mà làm đó, bỏ nhiều thì giờ vào những cái sinh hoạt đó, thì là mình chỉ hai cái mình sinh hoạt chính thôi, là trước thì cái sinh hoạt trong cái câu lạc bộ văn học nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn, thì về sau này đó thì là biến thành Nhà Việt Nam. Thì cái đó là cụ Hà Bình Trung là cụ là cái người sáng lập ra cái câu lạc bộ văn học nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn, thì mình là một member ở trong đó của cụ. Rồi về sau cụ có ý tưởng lập ra cái Nhà Việt Nam là cái trung tâm sinh hoạt của người Việt, là tại vì cả ba cái tiểu bang Maryland, Virginia với lại DC ở đây mà không có cái trung tâm sinh hoạt. Thì cái mộng của cụ Hà Bình Trung là lập một cái trung tâm sinh hoạt và gọi là Nhà Việt Nam. Thì bây giờ tụi này cụ mất rồi, tụi này cũng cố gắng, mình rồi Lê Thị Nhị và một số những người trẻ, giáo sư, những người lớn thì có giáo sư Kim Oanh, rồi anh Hoàng Sông Liêm, một số văn nghệ sĩ Đào Trường Phúc, và có những người trẻ như Thu Thủy, Hoàng Đức Long, thì cũng phụ vào để làm cái Nhà Việt Nam. Thành mà thật sự ra thì mình vì bận lo mẹ già, thành ra tên tuổi thì nghe ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự không phải là tất cả những cái sinh hoạt ở Nhà Việt Nam mình đều nghĩa là góp tay vào được. Nhưng mà cái chính, công việc chính của mình là một năm mình phải lo một cái buổi gala họp mặt, như là mình sắp sửa làm cái buổi thứ bảy tuần tới này, 17 tháng 11. Thường tụi mình làm vào cái mùa lễ tạ ơn, để cảm ơn tất cả đồng hương đã giúp đỡ về phương diện tài chính cũng như hỗ trợ tinh thần cho tụi này làm những công việc sinh hoạt văn hóa trong cái Nhà Việt Nam đó. Đồng thời mình cũng trình bày tất cả những cái sinh hoạt của Nhà Việt Nam trong năm, những cái công việc gì mà Nhà Việt Nam làm mà nghĩ là có thể hữu ích được cho cộng đồng. Và đồng thời trong văn bút mình cũng phải lo một cái buổi tổ chức văn bút cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4, thì văn bút có một cái buổi họp mặt, tất cả hội viên văn bút kiểu tụ họp lại với nhau để tâm tình, và cũng mời đồng hương các hội đoàn tham dự để cho mọi người biết là có cái sự hiện diện của văn bút miền Đông ở cái vùng thủ đô này. Chứ còn ngoài ra những cái công việc khác thì mình chỉ có bán dùm vé cho người ta thôi, chứ mình cũng không có sinh hoạt nhiều vào các hội đoàn khác.
Phong Thu muốn tìm hiểu thêm về những cái tác phẩm chị xuất bản. Chị phát hành bao nhiêu tác phẩm rồi, và trong những cái tác phẩm chịu xuất bản đó, chị thích nhất là tác phẩm nào? Lý do tại sao chị thích tác phẩm đó, và nói về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó có được không?
Thật sự ra đó thì tác phẩm thì mình viết thì rất là nhiều, mà mình làm bị thất lạc nhiều lắm. Thành cho đến khi mà một người bạn thân của mình là nhà văn Lê Thị Nhị đó, cứ thúc giục mãi đó, thì mình mới thu thập, rồi Nhị cũng phải in, cũng phải đi kiếm dùm mình một ít bài đó. Mình cứ đăng báo xong một cái là mình quên à, rồi những cái tờ báo đó cũng thất thoát đi. Nhưng mà có một Nhị cũng có viết chung với mình một vài tờ báo, thành ra là Nhị giữ được những cái đó. Thì do đó nhờ Nhị thu thập lại cho mình một ít, thì là dồn lại là mình in được hai tác phẩm là Những cánh hoa dại màu vàng và Hoa thương tư. Mình thì mình không có muốn mà in lặt vặt, thành ra mình dồn lại. Nhìn tác phẩm đầu thì 400+ trang, rồi cái thứ nhì thì cũng gần 400 trang. Mỗi một lần mà ra mình cũng ngại lắm, phải ra mắt rồi phải quảng cáo tác phẩm ra, thì cũng muốn bạn bè đọc, những người quen biết đọc, rồi phải ra mắt để bán rồi này. Đối với mình nên mình không có mộng làm nhà văn, thành ra mình không có để ý đến chuyện in tác phẩm lắm. Bạn bè thúc giục lắm thì làm thôi, nói là để phí đi thôi. Thật sự ra cái đó chỉ là những cái tác phẩm mà mình viết cho các báo giải rác từ hồi đó tới giờ, rồi mình thu thập lại in thành sách thôi, chứ không phải là tự nhiên ngồi xuống mà trong đầu có cái mộng là mình sẽ in một cuốn sách để mà ngồi viết những bài cho cái cuốn sách đó. Thành ra bây giờ mà Phong Thu hỏi mình là thích cái nào nhất, thì có thể là tất cả những cái bài viết của mình đó, nó đa dạng lắm. Mình viết hồi xưa thì hay viết truyện ngắn, viết truyện tình nhiều. Về sau này thì viết tạp văn, đoạn văn, rồi mình viết phiếm, rồi mình cũng làm thơ vớ vẩn. Thành ra mỗi một khi mà mình sáng tác một cái bài viết nào đó của mình đó, thì cũng có một cái cảm hứng nào đó, hoặc là có một cái kỷ niệm nào đó. Tại vì những cái bài tùy bút mình viết phần nhiều là những cái mà bất chợt gặp trong đời, có thể những cái chuyện của bạn bè mình, của mình hay là của những người xung quanh. Thành ra khi nào viết cũng là viết với cái tâm tình, với cái xúc động của mình. Thành ra bài nào mình cũng thấy thương đấy đó. Mỗi một bài nó có một cái khía cạnh khác nhau. Phẩm thì mình chỉ có hai quyển sách thôi, và mỗi một quyển nào mình cũng có thích những cái bài viết ở trong đó. Mỗi một bài viết là một kỷ niệm, mỗi một bài viết là một xúc cảm nào đó là trong cái cuộc sống của mình.
Và Phong Thu thấy là chị viết tập ghi tùy bút rất là nhiều, rải rác trong đó là giống như là viết nhật ký đó, viết ghi chép lại những gì xảy ra xung quanh trong cuộc sống của mình, rồi những người quen, những người lạ, những người mà làm cho chị có cảm xúc, hoặc là chị bắt gặp một cái gì đó, một cái hoàn cảnh nào đó, hoặc là một cái khung cảnh nào đó, một cái không khí nào đó cũng tạo cho chị một cái cảm xúc. Rất nhiều bài Phong Thu đọc, Phong Thu thấy nó cũng rất là ý nhị và nó cũng rất là dễ thương. Phong Thu biết là chị có quan hệ rất thân tình với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, và ông là người đã phổ thơ cho chị thành nhạc. Chị có thể đọc một bài thơ mà chị ưng ý nhất khi được phổ thành nhạc và nhiều người thích không chị?
Cái liên hệ của mình với Nguyễn Ánh Chín đó, nó cũng rất là đặc biệt. Thật sự ra đó thì anh ấy là một nhạc sĩ có tài và mình rất là hâm mộ. Có nhiều dịp gặp lắm, nhưng mà cái tính mình đó, mình sợ mà thấy người sang bắt quàng làm họ lắm. Thành ra có những dịp gặp anh ấy ở nhà những người quen, nhưng mà mình thấy nhiều người vây quanh anh ấy, chụp hình chụp ảnh rồi nói chuyện, là thành ra mình ngại, mình chỉ ngồi xa xa ngó vậy thôi à, chứ không có dịp. Cho đến khi mà mình đi về Việt Nam, mình lo mộ, phần mộ cho ông bố mình đó, thì mình đi cùng với một người bạn, họ học chương trình Pháp, họ mới rủ mình đi lên dự cái buổi họp mặt ở Giác Xanh Đà Lạt, của trường Giác Xanh Đà Lạt. Thì trên cái chuyến xe mà đi lên Đà Lạt để dự đó, thì anh Nguyễn Ánh Chín là cựu học sinh Nhạc Xanh. Thành mình tình cờ mình ngồi chung cái chuyến xe với anh, và anh ngồi trên mình một hàng ghế, thì mình ngồi dưới. Thì đến lúc ngồi cũng ngồi trong xe vậy thôi, đến lúc mà xe ngừng lại để ăn trưa, thì tình cờ lại xuống ngồi ăn cùng một cái bàn. thì anh cũng tưởng mình là cựu học sinh của Gia Sai Đà Lạt. Thì anh hỏi học lớp nào này kia, mình nói không, mình học Trưng Vương. Anh nói Trưng Vương mà sao đi vô đây? Mình mới nói thì đi theo bạn đi chơi thôi. Xong mình mới, tại vì có dịp đối diện với anh thì mình mới nói hỏi thăm anh, mình nói sao anh học chương trình Tây mà anh ấy lại anh chọc chương trình Pháp, mà tại sao anh làm những cái bài mà nhạc mà lời mà của anh nó lãng mạn mà nó hay quá vậy. Mình thích cái bài Tình Khúc Chiều Mưa của anh ấy. Thì anh nói là tuy là anh học trường Tây nhưng mà anh rất thích những bài Sơ Tình Giang Dở của Việt Nam. Năm anh ấy mới có mười mấy tuổi, anh ấy chưa có biết yêu gì hết á, mà anh cứ thích cái bài thơ của thi sĩ Thái Can á, là tôi biết em đi chẳng trở về cái gì đó, mà nó là một bài thơ tình giang dở mà anh thích, anh mê thơ tình giang dở lắm. Thành ra là do đó là nghe cái chữ thơ tình giang dở mà mình ấy, thì chuyên môn viết chuyện tình giang dở, thơ tình giang dở, mình mới vồ lấy cái đó. Mình nói ủa anh thích thơ tình giang dở lắm hả? Mà anh bảo thành ra bản nhạc anh viết bài nào cũng là tình giang dở không à. Thế mình mới nói như vậy, em cũng có bài thơ tình giang dở, anh có phổ nhạc dùng được không? Hỏi chơi vậy thôi. Cái ông đấy, ông nhìn mình có vẻ ngạc nhiên, ủa mình biết làm thơ hả? Mình nói dạ, ông đấy bị thuộc bài nào không? Thì viết ra đi, rồi anh coi được, anh phổ nhạc cho. Rồi mình kiếm cái bao thơ, không kiếm ra giấy nữa, kiếm cái bao thơ trong bóp, viết đại một cái bài thơ. Thì cái bài thơ đầu tiên mà mình viết, mà anh ấy đọc rồi anh rất thích, rồi anh phổ nhạc ngay cho mình á, là cái bài Em Và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi. Thì anh đọc bốn cái câu chót anh thích lắm. Thành anh phổ nhạc, anh bắt đầu từ đó. Và khi anh phổ nhạc cho mình rồi thì là hai anh em mới quen nhau. Rồi mình trở về Mỹ thì khi mà anh phổ nhạc rồi anh gửi sang cho mình, rồi từ đó mới liên lạc qua lại. Thì đó là cái duyên hạnh ngộ giữa mình với lại anh Nguyễn Anh Chín, là vì cả hai anh em cùng thích những chuyện tình giang dở và những bài thơ giang dở. Tình cờ về sau khi thân rồi anh sang Mỹ thì anh có đến nhà mình anh ở, thì anh cứ cầm tờ Cỏ Thơm, cũng như anh thấy cái bài Hoa Vàng Năm Ấy của mình, tự nhiên anh đòi phổ nhạc. Mà mình nói là cái bài đó ông Từ Công Phụng phổ nhạc cho mình rồi, mình xin anh phổ bài khác, anh không, anh thích cái bài đó. Hay là mình cái bài đó mình có hai anh Từ Công Phụng phổ rồi anh Nguyễn Anh Chín lại phổ. Thành ra có thể là anh phổ cho mình không phải vì cái tình thân, mà vì anh thích những cái bài thơ tình giang dở. Thành ra anh có phổ cho mình được bốn bài. Anh định phổ cho mình bài thơ thứ năm, cái bài Ảo Mộng, anh chưa kịp phổ thì anh chết mất.
Vậy thì cái bài thơ đó chị có thể đọc cho Phong Thu nghe được không?
Yeah. À dạ, cái bài mình đọc cái bài đầu tiên mà mình viết cho anh rồi anh đấy nhé. Thì cái bài đó là bài Em Và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi.
Ok. Dạ. Được, chị đọc đi. Em nghe cái tựa không em thấy hay rồi đó.
Cái này tưởng tượng nha không, chứ không phải là tâm tình của mình đâu á.
Cứ tưởng tượng đi, làm thơ là tưởng tượng không à. Có nhiều khi chẳng có yêu ai hết đó, cứ làm một cái bài thơ anh yêu em, chiều nay anh nhớ em. Chẳng hạn như vậy, chịu không? Biết hết trơn à, đọc đi.
Sao mà phóng viên Phong Thu của tôi rành 6 câu quá vậy? À, bây giờ mình xin phép đọc này. Mỗi buổi chiều em thường đi qua đó, nơi mình vẫn hẹn hò mà chả thấy anh đâu. Em nhớ ngày xưa anh vẫn cứ lo âu, anh sợ tình mình chẳng bền lâu mãi mãi. Em khờ dại chẳng băn khoăn nghĩ ngợi, cứ lững lờ như gió thoảng mây bay, để tình anh vọt ra khỏi tầm tay, rồi từ đó đời cách chia đôi ngả. Chiều hôm nay trời trong xanh xanh quá, nắng kali vẫn làm má em hồng. Trời mùa xuân mà em ngỡ mùa đông, sao em thấy lòng tràn đầy băng giá. Gió vờn tóc em bay mà sao nghe rất lạ, tưởng môi anh đang ghé xuống thật gần. Đôi mắt nhìn em vẫn say đắm âm thầm, của một thuở xa xưa tình đắm đuối. Em đã lỡ để anh đi quá vội, nay đành thôi vì quá đỗi muộn màng. Còn lại bên em chỉ những giọt nắng vàng, đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng. Xung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ khôn nguôi. Bốn cái câu chót này là bốn cái câu mà anh Nguyễn Anh Chín thích nhất. Anh nói vì anh thích bốn cái câu chót này cho nên anh đã phổ nhạc cái bài thơ này cho mình.
Bài thơ rất là dễ thương, rất là làm cho người ta xúc động. Ok chị, như vậy thì cái người ca sĩ nào hát cái bản nhạc này?
Dạ, anh Nguyễn Anh Chín á, thì là thường thường bao giờ cũng vậy, anh ấy phổ nhạc cho mình xong thì là anh đánh đàn và anh ấy kiếm ca sĩ cho mình luôn, là cô ca sĩ ở Việt Nam, cô Diệu Hiền, học trò của anh Nguyễn Anh Chín.
Buổi chiều em thường đi qua đó, nơi mình vẫn hẹn hò mà chả thấy anh đâu. Em nhớ ngày xưa anh vẫn cứ lo âu, anh sợ tình mình chẳng bền lâu mãi mãi. Em khờ dại chẳng băn khoăn nghĩ ngợi, cứ lững lờ như gió thoảng mây bay, để tình anh vượt ra khỏi tầm tay. Rồi từ đó đời cách chia đôi ngã, chiều hôm nay trời trong xanh xuân mà em ngỡ mùa đông, sao em thấy lòng tràn đầy băng giá, gió vườn tóc em bay mà sao nghe rất lạ, thượng môi anh đang ghé xuống thật gần, đôi mắt nhìn em vẫn say đắm âm thầm của một thuở xa xưa, tình đắm đuối em đã lỡ để anh đi quá vội, nay đành thôi vì quá đỗi muộn màng, còn lại bên em chỉ những giọt nắng vàng đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng, chung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ khôn nguôi, chung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ.
Vậy là chị và nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính cũng có một cái duyên tao ngộ mà gặp nhau và
Yeah.
đã trở thành là bạn bè với nhau thì rất là hay đó. Thì Phong Thu vẫn cầu nguyện rằng cho linh hồn của ông được yên nghỉ trong một cái vùng trời đầy nhạc và thơ. Cái cầu chúc như vậy phải không chị hả? Giờ của chúng ta cũng đã chấm dứt rồi. Phong Thu xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều và kính chúc chị một tuần lễ vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn Phong Thu rất là nhiều, là điều thứ nhất đó là đã để ý tới mình mà có nhã ý để cho mình được nói chuyện với Phong Thu và quý vị khán thính giả. Rồi cái điều thứ nhì nữa là cũng cho mình được có dịp tâm tình một chút. Thì xin chân thành cảm ơn Phong Thu và cảm ơn tất cả quý vị.
Trái Tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc.